quá khứ, từ hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã có một cái nhân cách rồi. Rồi đôi khi mình nghĩ rằng các vị thấy rằng có một điều các vị lưu ý rằng ngay cả thời Đức Phật không phải là ai cũng có thể thành đạo được hết. Và số những thức luận này để người Phật tử rằng quan trọng là mình có dấn thân, mình có tu không. Có nhiều người nói bây giờ đã thời mạt pháp rồi, bây giờ có thấy chùa nào cũng vậy nên tôi hết muốn ở nhà tu. Hỏi các Phật tử rằng bây giờ là thời mạt pháp, vậy rồi hồi thời cách đây 2500 năm Ấn Độ đâu phải ai cũng thành Phật đâu, chỉ có một Đức Phật trong đời này mà thôi. Rồi các vị biết được bao nhiêu A-la-hán không? Người ta nói rằng 1250 vị A-la-hán đó, cả một đất nước Ấn Độ, tức là trên 500 triệu dân, chỉ có 1250 vị A-la-hán khi còn Phật tại thế. Mà Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, bao nhiêu người thành đạo? Bây giờ chúng ta mới thấy. Cho nên bây giờ đôi khi mình nói rằng con buồn quá, hỏi sao vậy? Con thấy đi chùa nào cũng vậy chứ, chuyện này chuyện kia mệt quá, cho nên con ở nhà con tu tâm thôi. Chỗ sai lầm chúng ta là phần nhận thức chỗ đó. Ngay cả thời Đức Phật còn tồn tại, cũng có những người không bao giờ tu học, cũng có những người đã đến chùa mà không được lợi ích gì cả. Nhưng mà giáo lý vẫn là giáo lý. Thầy nói các Phật tử nghe điểm này: mưa trên trời vẫn là mưa xuống, mà mưa là nước, mưa lúc nào cũng ngọt hết trơn. Nước mưa lúc nào cũng ngọt. Cho nên mỗi một cái giọt mưa nó có lợi ích từng người, từng người. Mỗi vị bây giờ trời đang nóng được thì mưa cái ai cũng mừng hết trơn. Không phải các Phật tử ngồi trong ngày mừng, cây cỏ mừng, côn trùng mừng, và cả cuộc đời này mừng. Cũng giống vậy, giáo lý của Đức Phật nói ra trong ba thời, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, lúc nào cũng vậy, lời pháp nào mà nói ra người ta nghe người ta an lạc, người ta là sung sướng, người ta hiểu được giáo lý và người ta được tu hành, thì đó là chính xác con đường giáo lý. Còn hỏi rằng phải tại sao mà con nghe hoài con cũng trơ trơ? Cũng trơ trơ là chuyện thường thôi. Tại sao vậy? Bởi vì cây nó có nhiều loại cây, cây cổ thụ, cây cỏ, cây bông, cây hoa, cục đá, cục cát, tất cả mọi loài hưởng pháp khác nhau, không bao giờ giống nhau. Cho nên bây giờ từ chỗ nhận thức này để các Phật tử rằng khi mình hỏi rằng cái đạo nào là cao, sao tu thế nào cũng là đúng, thì bây giờ các Phật tử đừng hỏi câu hỏi đó mà tự hỏi lại mình là mình đã làm được gì và đang ở trong giai trò nào, ở trong vị trí nào. Bởi vì khi mình hỏi là mình chỉ chạy bên ngoài, tức là mình lấy cái bị động, mà trong khi cái chủ động của mình không có sửa được. Mình không có sửa được. Giống như thầy nói là khi mà các Phật tử nghe kinh học đạo mà không hành động thì giống như vậy. Trên cái muỗng mà bút canh các Phật tử không? Chứ còn ví dụ trong kinh Pháp Cú á, là ở đây có nhiều Phật tử nữ thế nào nấu ăn cũng ngon lắm. Nấu ăn rất là ngon. Cái muỗng bút canh bao giờ bút đủ loại thứ, nào là canxi, nào là canh chua, nào là súp, nào là đồ kho. Nhưng mà suốt đời cái muỗng không bao giờ có lợi gì hết. Hỏi nó là canh ngon nó đâu có biết. Canh ngon nó không biết. Cho dù mình ở chùa mình nghe kinh, nhưng mà mình không có một nhận thức chín chắn để mà thẩm thấu được cái sự tu hành và tự mình cảm nhận được đó, thì suốt đời mình cũng giống như là cái giá bút canh. Bây giờ khi chúng ta bước vào phần thứ hai, tức là cái phần nhận thức luận được, để các Phật tử biết rằng chúng ta đang ở vai trò ở vị trí nào. Rồi bây giờ thầy nói một phần thứ ba nữa là phần dấn thân. Khi mình đã biết rằng mình làm Phật tử, mình đang ở vai trò nào, mình muốn tu để trình nghiệp, hay là mình muốn tu chuyển nghiệp, hoặc là mình muốn tu giúp sinh tử luân hồi, bây giờ các Phật tử tự mình chọn một lối. Rồi bắt đầu cái thứ hai, thứ ba, bây giờ là muốn đưa cái Phật tử cho thực tế là gì? Dấn thân. Ở mình bị dấn thân hay không? Thầy có nói trong tâm có gì Phật tử nghe, thầy nói thầy qua Úc Tây thầy học được nhiều cái kinh nghiệm lắm. Kinh nghiệm thứ nhất là lên xe là phải gì? Tiếp theo ở đây không tiếp theo không được, phạt minh, phạt tài xế. Cho nên cả một sự ràng buộc cuộc đời mình, lên xe là phải tiếp theo an toàn mình và an toàn người khác. Rồi cái thứ hai thì hình như nhiều người Úc nè, ba phần những người Úc á là người nào phải bước ra khỏi đường á là con mình phải có cả đường chìa khóa. Chìa khóa nhiều lắm, bởi vì sao vậy? Chìa khóa cửa, chìa khóa phòng, chìa khóa xe, đủ thứ chìa khóa, cả đùm chìa khóa. Thì giống như Phật tử chúng ta đang mang cả đùm chìa khóa, nhưng mà quan trọng là chúng ta có dấn thân hay không, có chịu mở cửa hay không, có chịu bước vào hay không. Có nhiều khi ông thầy chỉ cho các Phật tử một chìa khóa này đi vào là sẽ vào được, nhưng mà mình rút chìa khóa vào cửa rồi để đó, không mở thì không bao giờ vào. Hỏi sao vậy? Sử dụng dần ở ngoài chơi, cởi ngựa xem hoa. Bởi vì mình muốn biết về kiến thức mà, muốn biết về Phật giáo, về kiến thức, về đạo đức. nhưng mà còn thật sự có lợi ích cho mình chăng, mình không hiểu được nữa. Cho nên cái phần nhận thức luận ở đây là nhằm để soi sáng các Phật tử một điều như thế này: cho dù chúng ta trang bị bao nhiêu kiến thức nữa nào, mà thực sự mình không có tu hành, tự mình không đạt được an lạc, điều đó cũng bình thường. Cũng giống như hôm nay thầy gặp các Phật tử, thầy gặp thầy trụ trì đây để cùng nhau mà gợi một vài ý để rồi chúng ta suy nghĩ lại vấn đề. Chứ bây giờ thầy nói là các Phật tử không có mặt ở đây, thì chính thầy có tu không? Không có Phật tử thì thầy cũng phải tu, tại vì con đường của thầy chọn mà. Ai nói đỡ nào thầy cũng phải tu thôi, tại vì sao vậy? Nếu thầy không tu thì 36-37 năm ở chùa làm gì? Cho nên con đường của thầy phải đi. Có các vị, không có các vị, thầy cũng phải đi. Cũng giống vậy, nếu thầy trụ trì ở đây, ngày nào Phật tử nói rằng thầy hiền quá cho nên con đến chùa con thăm thầy, mà bữa nào thấy thầy không hiền thầy không vui, thôi con ở nhà. Các Phật tử không đến chùa thì thầy vẫn là thầy thôi, phải không? Bởi vì ta vậy, bởi vì tu tức là chúng ta tự hoàn chỉnh lấy mình. Chỉ có một điều thôi, có một điều mà các Phật tử nhớ là tu tức là tự hoàn chỉnh lấy mình, không phải vì người. Rồi khi mình hoàn chỉnh rồi đó, mình mới học được những gì tốt đó, mình cung ứng hay gọi là mình đền đáp lại cho người khác phần cái khả năng của mình. Đó là phần thứ hai, là phần tích cực. Thì bây giờ vừa rồi thầy nói á, tức là bước thứ nhất các Phật tử nhận thức được rồi, bước thứ hai các Phật tử hiểu được vấn đề rồi, và bước thứ ba bây giờ các Phật tử hành động. À, bây giờ thầy bắt đầu đưa vào vấn đề hành động. Các Phật tử đang hành động những gì? Hành động đúng hoặc là sai? Bây giờ các Phật tử lặp lại trong những bài kinh, hay là nói rõ hơn, bây giờ các Phật tử lặp lại trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói câu đầu tiên là gì? Tất cả chư Phật ra đời, cái hoài bảo chư Phật ra đời là gì? Khai thị chúng sanh ngộ lập Phật tri kiến. Tức là muốn mở cho tất cả Phật tử chúng ta đó là vào được cái tri kiến của Phật, của chính mình. Và Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó, ba như vị lương y, tức là ông thầy là bác sĩ, chỉ đường cho thuốc uống hay không uống, lợi ích hay không lợi ích là tự của mỗi người. Đó, Phật tử nhớ những câu nói đó. Thầy nói là các Phật tử nhớ là rõ ràng lắm. Tức là Như Lai là một vị lương y, một vị đạo sư, Như Lai chỉ đường, Như Lai cho thuốc. Thuốc nào trị bệnh tham, thuốc nào trị bệnh sân, thuốc nào trị bệnh si, uống hay không uống là tùy mỗi chúng sanh. Sao các Phật tử không? Chứ đâu có nói rằng Đức Phật là giống như giáo chủ hay là Đức Phật là bác sĩ. Chỉ cần tới nữa là chỉ cần dùng cho ta, thấy cũng không có hết bệnh rồi. Rồi còn những người đang tu học á, là giống như những bậc thầy, các hàng thầy cùng thị ở đây, hoặc là các thầy, là cũng cùng tu các vị, kẻ đi trước người đi sau, kẻ đi mau người đi chậm, cùng nhau giúp đỡ nhau trên một con đường giải ngộ thôi. Chứ mình đừng bao giờ thần tượng quá. Thần tượng quá là cái một thầy đó là hoàn chỉnh mức độ rằng giống như ý mình yêu cầu. Vì vậy cho nên mình sẽ bị lầm lẫn, mình nhận thức lầm sai. Cho nên nó là thầy nói là tu dữ lắm, lâu nay con tu dữ lắm, mà con nghe thầy nói là con hết muốn gì. Có nghĩa là không phải mình tu cho mình, mà mình tu cho thầy đó. Đó. Tức là thần tượng, mình tu cho một thần tượng, mà thần tượng lên ngôi thì thần tượng mình xuống ngôi. Hay thần tượng đổ thì mình đổ theo. Có nghĩa là mình tu cho thần tượng, cho nên nhận thức lầm thứ hai, tức là tự mình không hành động chính mình. Các bạn tưởng nào, ví dụ giờ thầy đây, bây giờ thầy cũng hiền quá nè, cho nên Phật tử nương được. Rồi mai kia mốt nọ thầy cũng nhập niết bàn đi, rồi Phật tử nương ngay. Nó thầy nhập niết bàn, tôi cho con đi theo nhé. Con nhập niết bàn sao? Điều đó đâu có được. Sao? Cho nên bởi vậy các Phật tử nhớ lại trong kinh đó, mà nói ngày A Nan thanh cùng thời với Đức Phật, thanh cùng ngày cùng giờ. Thì cái ngày 80 năm sau lúc mà Đức Phật hết nhập niết bàn, ngày A Nan chịu nổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó ngày A Nan chưa chứng đạo được, cho nên ngày A Nan mới đi ra sau ngày đứng không. Không, bởi vì Thế Tôn từ bỏ con rồi, Thế Tôn từ bỏ mọi người rồi, rồi con biết nương dựa nhau. Đức Phật mới kêu vô từ đây, nếu mà không đi vào trong đạo, không tu theo Như Lai với cái sát thân tứ đại này, hôm nay 80 năm mới già hiểu định đoạn này, rồi ta từ bỏ đi đoạn khóc á, là ông đã hiểu sai giáo pháp của Như Lai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngươi hãy tự mình nương lấy mình, câu nói trong kinh mà Như Giáo Phật tử đọc, hãy tự mình làm ngọn đúc chính mình, tự mình thắp lên ngọn đuốc và hãy tự mình đi. Cho nên Như Lai chết đi hay là Như Lai mất đi, nhưng mà pháp có mất không? Nó giả thưa không, pháp còn đó. Giới mất không? Nó giả thưa không, giới còn đó. Hãy y giáo phụng hành và tự mình làm lợi cho mình. Thì các vị biết rằng ngay cả ngày A Nan được gọi là một cái vị mà là thông kinh luật và được gọi là vị đa văn đệ nhất, nhưng mà vẫn chưa chứng ngộ, cho nên bị Đức Phật rầy trước khi nghe Niết Bàn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta dù có học giỏi bao nhiêu đi nữa mà tự mình không an lạc với mình, tức là mình đã làm trái đi cái bản hoài Đức Phật, nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thì đi chỉ cần nói không biết được thì kiến Phật của mình. Cho nên cái việc thầy kể đó, các vị nhớ là Đức Phật có một lần này đến một cái bờ sông, gặp một cái người ngồi tu khổ hạnh lắm, tu cho bằng 50 cũng ngồi ở ngoài đó. Cái Đức Phật nói rằng này hiền sĩ, ngày ngồi đây làm gì? Thì cái vị tu của anh nói rằng tôi ngồi đây là 40 năm rồi, hỏi ngày ngồi đây 40 năm để đạt được cái gì? Ngồi 40 năm là bây giờ tôi có thể đi qua cái dòng sông này bằng một chiếc nón, hoặc là bằng thần thông tôi có thể qua cái sông này mà không cần đò. Thì các vị biết Đức Phật nói rằng tội nghiệp thì thôi, chỉ cần hai tu là đi lai lên thuyền qua sông, 15 phút là qua bờ sông. Ngồi 40 năm để qua, ngồi 40 năm khổ hạnh để qua dòng sông làm cái gì? Lợi ích gì cho cuộc đời? Lợi ích cuộc đời là phải tự mình hoàn chỉnh con người của mình và đem cái hoàn chỉnh đó giúp đỡ cho cuộc đời, gọi là tự mình thực hiện được cuộc sống đạo đức. Cuộc sống đạo đức là như vậy, chứ đâu phải là mình ngồi 40 năm để mình qua dòng sông. Sao nếu mà mình dùng mình nói mình ngồi 40 năm để mình đạt được một kết quả là mình qua sông mà không cần ghe, thì chỉ cần hai ba lần người ta cũng qua sông rồi, không cần ghe, không cần phải chờ đợi. Thì cái chỗ mà thầy muốn giới thiệu ở đây là sau cái phần nhận thức luận rồi, các Phật tử mới đọc lại kinh Pháp Hoa, thấy từng lời Đức Phật nói rất là thấm thiết. Nhưng mà tại vì mình chạy theo bên ngoài nhiều quá, hay mình chạy theo tầng tượng nhiều quá đó, mình cứ hỏi là tu thế nào là cao, tu thế nào là thấp, và phải tu với ai mới đúng, tu với ai là sai. Thì thầy đã ví dụ là ban nãy rồi, mỗi người phải nhanh chân bước vào giai trò của mình, tức là bước vào cái cửa nào gần nhất và thiện nhất. Ai đang tu tịnh độ thì cứ bước vào cửa đó thật sự tu, ai đang tu thiền cứ bước vào cửa đó thật sự tu, và ai đang tu tụng kinh niệm Phật cứ bước vào cửa đó. Mà mình khỏi phải ngó qua, khỏi phải ngó lại, khỏi phải đợi, khỏi phải kêu gọi, và khỏi thắc mắc tại sao người ta không cùng chí hướng với mình, tại sao người ta không tu với mình, không thắc mắc điều đó. Bởi vì thầy xin xác định lại một điều để có người nhớ là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu thấy đắc, không ai tu dùm ai được. Cho nên đã thầy khi khẳng định hồi nãy thầy nói rằng thầy trụ trì cũng không phải tu gì các Phật tử, mà thầy trụ trì vì độ sanh, vì đền ơn chúng sanh mà thầy trụ trì thể hiện nhân cách của mình. Nếu thầy có giảng dạy và có cống hiến được các Phật tử bằng những ngôn ngữ của mình cũng vì đền đáp lại chúng sanh, thì một phần Phật tử đã nuôi dưỡng những người tu hành. Còn thiệt ra cái việc phần của tu của thầy là cái tu thôi, chứ thầy không thể đợi Phật tử được. Cũng không có nói rằng bây giờ thôi Phật tử rồi lết lớp quá nên mình phải ngừng lại mình đợi. Tu không có sự chờ đợi, và tu không thể người này giúp đỡ người kia được, mà phải tự mình bước vào cái ngưỡng cửa đó. Rồi khi các Phật tử mở cửa thì phải bước vào trong chánh điện này rồi, mọi thứ đều như nhau, bình đẳng không có căn. Bởi vậy có một Phật tử hỏi tiếp thầy một câu, hỏi rằng nếu mà pháp môn không cao không thấp, thiền tịnh độ tụng kinh niệm Phật nó giống như nhau rồi đó, thì hỏi rằng lấy cái gì để chứng minh, lấy gì để xác định được dòng pháp nó tốt pháp nó xấu, hoặc là thành công giống nhau? Đó thì không cao hơn tịnh độ nha, bởi vì tịnh độ là nếu mà già niệm Phật không à, toàn là tha lực không à, nghĩa là thiền mới là tự lực à. Thì hỏi như vậy phần nào chứng minh? Bây giờ thầy mới nói với các Phật tử một câu, đạo Phật có một cái câu định nghĩa mà Phật tử luôn luôn nhớ đời. Đức Phật nói rằng tâm không đổ về biển cả, và biển cả chỉ có duy nhất một vị mận mà thôi. Biển cả chỉ có một duy nhất một vị mận mà thôi, cho nên tâm ngã tâm ngàn pháp tu đều trở về một con đường duy nhất, đó là vị giải thoát mà thôi. Đó, bây giờ Phật tử tu cái gì được nên hỏi có giải thoát chưa? Đó, vấn đề chính là chỗ đó. Cái chỗ người ta không nói rằng mình tu thiền, tu tịnh độ, hoặc tu cao, tu thấp, mà người ta hỏi rằng có giải thoát chưa? Rồi hỏi rằng thưa thầy giải thoát chưa? Tôi giải thoát thấy chứng minh tôi giải thoát. Khi chứng minh mình giải thoát phải không? Giải thoát, biểu tượng của giải thoát và sự thật giải thoát là gì? Có an lạc hay không? Thì vui vẻ hay không? Cho nên bao giờ các Phật tử thấy mà mình đi chùa mình thấy trời đi về đầu nỉ râu ria, đi về tiền não đầy đầu, đi về sao mà bức đầu bức căng, đi về mà khổ đau, sai rồi. Chắc chắn các Phật tử là đạo lộ nó là sai rồi. Cho nên nếu các Phật tử mà gặp ông thầy mà trời ơi mặt mày của ông nữa là
nó đau đâu hả, thấy không là khổ tâm hả,
thì mình biết là đạo lộ đã đi sai rồi. Bởi vì vị của biển là vị mặn mà, cho nên dù đừng tăng sông ngàn nguồn trở về biển cả, biển cả dung chứa chỉ có một vị nhất là vị giải thoát thôi. Nói gì thì nói, tu gì thì tu mà không giải thoát được đó, thì cái đó cũng bằng thừa. Hay là muốn biết rằng mình được có giải thoát hay không thì coi lại mình có được an lạc hay không. Và khi mình an lạc rồi đó, mình mới có thể an lạc lợi mình với lợi người, lợi cả hai được. Cho nên con đường mà các Phật tử đi, các Phật tử chỉ nhắm vào đạo lộ đó. Cái gì để xác minh rằng mình gọi là khi mình nhận thức luận á, thì cái gì để xác định rằng mình đi đúng hướng, thì chỗ đó, chỗ mà hỏi rằng tu thế nào là tu đúng hướng, an lạc, giải thoát.